Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu là chương trình trực tiếp. Cho nên nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Thì thứ hai trở lại đi làm, luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không ạ?
Anh thi đầu tuần và thì ngày nào cũng như ngày đó, cho nên chúng ta cũng mong rằng là mọi việc vẫn tốt đẹp, cuộc sống vẫn nhiều những cái toàn nhưng vẫn khỏe mái, phải không Khánh Thi?
Dạ đúng như vậy luật sư. Nguyễn làm sao có sức khỏe là mình làm được hết đó luật sư. Có sức khỏe được 80% rồi, còn lại 20% là cái suy nghĩ của mình thôi, chứ nếu không có sức khỏe không làm được gì hết. Hy vọng rằng luật sư sáng thứ hai trở lại đi làm được khỏe mạnh, rồi tất cả quý thính giả bên ngoài cũng vậy, nó được khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái việc mà chúng ta phải thấy, phải biết là khi chúng Khánh Thi.
Ok, đợi thằng Khánh Thi chút xíu nha. Đập 1 2. Ok, rồi luật sư nói đi thưa luật sư.
Ok.
Trong này hình như ai bị bấm một cái nút ở trên mixer đấy luật sư, cho nên nó bị như vậy. Dạ, xin lỗi quý thính giả, xin lỗi luật sư.
Không sao. Ok. Vậy thì chúng ta biết rằng là chúng ta khi vào nước Hoa Kỳ này thì chúng ta được nhân viên hải quan ở phi trường hoặc là ở những cửa khẩu border, họ chấp thuận cho mình được bước vào, chúng ta gọi đó là admission, tức là mình được admit, mình được bước vào. Nhưng mà nhiều khi chúng ta ở đây rồi thì tại sao chúng ta lại không được cái chữ đó, nó rất là quan trọng, nó cho phép mình được coi như là đã được bước vào Hoa Kỳ này. Hầu hết thì những người ở Hoa Kỳ khi mà chúng ta không có công dân Hoa Kỳ thì chúng ta đứng ở cái dạng một là thường trú dân, hai là có nhiều người vẫn còn ở đây bất hợp pháp. Ngày hôm nay thì cái việc mà Tổng thống Obama muốn cho những người ở đây bất hợp pháp có được một cái quyền lợi là được đi làm và coi như là họ không ở bất hợp pháp, mặc dầu là họ không có cái dạng gì nữa, vẫn còn đang tranh cãi ở trên tòa. Và chúng ta biết đó là cái việc mà chúng ta vẫn nghe cái chữ DACA. Còn cái chữ DACA là cho các em khi mà vào Hoa Kỳ này dưới 16 tuổi và ngày hôm nay vẫn còn có được cái cơ hội để mà được đi làm với những cái đơn nộp xin cái thẻ đi làm hợp pháp nhưng không có một cái dạng gì hết. Nhưng biết đâu rằng mai mốt đây từ đó nó đi tới cái chỗ chúng ta có thể nộp đơn để xin chuyển diện. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói về cái việc cái anh này, anh ấy chống trả tòa sơ thẩm. Khi tòa sơ thẩm từ chối cái lời yêu cầu của anh ta để bãi cái việc mà anh ta đã bị kết tội trong quá khứ. Vì với cái tội đó, nếu mà anh ta không bãi được cái lỗi đó thì tòa di trú sẽ ra cái lệnh trục xuất anh ta. Nhất là khi những cái lỗi này là những cái lỗi liên quan đến thuốc cấm. Quý vị biết, khi mà một người mang cái lỗi dùng thuốc cấm thì nếu cái người đó có cái thuốc cấm đó với một cái trọng lượng rất là ít lần đầu tiên thì giới luật di trú họ coi như họ xí xóa cho cái người này, họ không có nói đến, tức là họ waive, họ bãi bỏ. Nhưng mà khi cái người mà mang cái lỗi này đã mang một cái tội gọi là bán thuốc cấm, buôn bán thuốc cấm thì nó rất là trầm trọng, nó rất là nguy hiểm. Cái anh này, anh ấy bị kết tội vào năm 1996 về cái việc anh ấy di chuyển thuốc cấm. Đó là một cái tội hình sự vi phạm cái điều luật về sức khỏe và an toàn, điều luật 11379. Với cái điều luật này, nó không phải là một cái điều luật là đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Ha? Và anh ta nói rằng là vì cái việc mà chánh án ở trên tòa di trú immigration court đã đưa ra cái lệnh trục xuất anh ta mà không cho anh ta có cái cơ hội trình bày cái hồ sơ là đã vi phạm cái quyền gọi là được đối chất, được làm việc về cái hồ sơ của mình ở trên tòa, chúng ta gọi là due process. Chúng ta biết ở Hoa Kỳ này, chúng ta khi mà bị một người khác thưa, chúng ta cần phải biết là chúng ta bị thưa thì chúng ta mới có thể chống trả cái hồ sơ được. Nếu chúng ta không biết thì làm sao chúng ta xuất hiện trên tòa để chống trả cái hồ sơ? Cái đó gọi là due process. Nếu mà một người đưa giấy tờ ra tòa để mà ly dị mình, nếu mình không biết là mình đang bị đưa ra tòa ly dị, rồi cái cuối cùng tự nhiên cái mình bị ly dị, cái đó không đúng. Tại vì mình phải có cơ hội để chống trả cái việc ly dị đó. Nếu mà mình không muốn ly dị hay là vì lý do này lý do khác thì chúng ta gọi là due process. Những người mà hay bị thưa về cái vấn đề gọi là tín dụng đó, quý vị bị thưa là quý vị thiếu tiền tín dụng, cái thẻ này cái thẻ kia, cái văn phòng luật sư đó đưa giấy tờ tống đạt để mà thưa quý vị, để đưa ra tòa để yêu cầu quý vị trả cái số tiền đó. Thứ nhất là nhiều khi cái văn phòng luật sư đó họ đưa cái hồ sơ lên trên một cái tòa mà cái tòa đó không có quyền thụ lý cái hồ sơ đó, là vì mình không có sống ở cái nơi đó. Và cái thứ hai là khi họ tống đạt cái hồ sơ đó đưa đến mình thì họ phải đưa đến, một là tận tay cho mình, hai là họ đưa cái phương cách thứ hai là đưa cho cái người sống ở trong căn nhà mình trên 18 tuổi. Nếu những cái giấy tờ đó không tống đạt đúng theo như phương cách đó và cuối cùng chúng ta bị kết cái tội, cái lỗi là chúng ta thua cái công văn phòng đó một cái số tiền, hay là cái công ty nợ đó, công ty chủ nợ đó một số tiền, thì cái đó chúng ta gọi là vi phạm cái due process, cái cách làm việc của mình, cái làm việc của tòa. Đối với mình, nhiều người, cái hồ sơ, cái người luật sư bên kia hay là cái văn phòng nào đó, họ đưa cái hồ sơ ra tòa, họ đưa đến một cái quận hạt nào đó, trong khi mình đang sống ở đây, họ đưa cái hồ sơ trên cái quận hạt ở cái tòa ở cái thành phố nào á, rồi họ nói rằng là mình đã nhận được cái giấy tờ này trong khi mình chả nhận được gì cả, rồi cuối cùng mình bị kết một cái tội, một cái lỗi, không phải cái tội mà là cái lỗi, là mình thiếu họ một cái số nợ. Đến lúc mà chúng ta biết ra là chúng ta thiếu một cái số nợ thì lúc đó cái số nợ đó chỉ có 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngàn, mà trong khi đó bây giờ mình phải chống trả để bắt cái người đó phải bãi cái hồ, yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ đó, xong rồi đưa cái hồ sơ đó trở lại tòa mình bãi bằng cách là cái hồ sơ đã đưa đến một cái tòa sai, một cái venue là một cái nơi sai, và cái hồ sơ đó đã chưa bao giờ đến tận tay mình, họ làm việc dối trá. Cái việc đó làm phức tạp lắm, mất thời gian nhiều lắm. Khi anh này anh nói là chánh án ở tòa di trú đã ra cái lệnh đuổi anh ta, nhưng chánh án không cho anh ta được cái cơ hội trình bày cái hồ sơ tại sao cái lỗi mà anh ta phạm năm 1996 không phải là một cái lỗi mà để cho chánh án ở tòa di trú có quyền ra lệnh trục xuất anh ta. Và anh ta kháng cáo cái hồ sơ lên đến tòa chu vi tầng số 9. Anh ấy nói rằng là cái element, tức là một cái điểm trong cái hình sự của anh ta đó, nó không có đủ để cho chánh án ở tòa di trú có thể trục xuất anh ta. Nhưng mà một trong những cái lỗi anh ta phạm là anh ta đã bị trục xuất trong quá khứ. Ok, vì anh ta đã bị trục xuất trong quá khứ thì cái câu hỏi ngày hôm nay rằng là với cái hình sự mà anh ta đã phạm, nó có thể được dùng để nói là anh ta sẽ phải bị trục xuất lần này lần thứ hai hay không? Anh ta nói là cái việc đó nó không có công bằng cho anh ta, nó không có công bằng căn cứ trên hiến pháp của Hoa Kỳ. Vì anh ta đã bị cái sự lạm dụng về cái việc là vì anh ta đã bị trục xuất, cho nên tòa ra lệnh trục xuất anh ta lần này nữa, và anh ta đã phải chịu đựng cái sự bất công đó, và kết quả là anh ta lại bị trục xuất. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong thời gian chúng tôi trên chương trình, quý vị có thể gọi điện thoại vào số 408-947-7030, 408-947-7030. Dựa trên cái bộ luật số 8, điều khoản luật 1227A2A, thì rất bất cứ những cái người mà đang ở Hoa Kỳ này, tức là những cái người mà gọi là alien, chúng ta không gọi những người đó là citizen mà gọi là alien, là những người đang định cư dưới cái dạng thường trú dân, và họ đã bị kết tội là một cái tội đại hình có tăng trưởng bất cứ lúc nào sau khi họ đã được chấp thuận vào Hoa Kỳ, thì những người đó là những người sẽ bị trục xuất. Tức là nếu quý vị ngày hôm nay mang một cái lỗi gọi là aggravated felony, nhưng mà dưới cái điều luật di trú hoặc định nghĩa cái việc aggravated felony là như thế nào, đại hình có tăng trưởng là như thế nào, không phải là dễ để mà thẩm định, không phải là dễ thẩm định. Nhiều người, một trong những cái điều đó quý vị có thể biết, đó là nếu quý vị đi tù, người nào mang cái tội này, đi tù trên một năm mà mang tội đại hình thì đó là aggravated felony. Đó chỉ là một thôi. Còn những cái chi tiết khác trong cái việc phân tích cái gọi là cái lỗi mà mình đã bị phạm rất là khó. Trong cái trường hợp của các anh này, vì cái điều khoản luật mà anh ấy bị kết tội, chánh án ở trên tòa nhìn vào cái thẩm định và cái định nghĩa đó nói rằng là anh ấy không có mang cái tội đại hình có tăng trưởng khi anh bị kết cái lỗi điều khoản 11379. Nhưng mà khi cái việc đó xảy ra thì một lần nữa tòa phải xem rằng là với một cái phương cách thứ hai ở trên việc giải quyết vấn đề về di trú như thế này, thì trong cái lời viết của cái lỗi mà tòa đưa ra về vấn đề penal code, nó có thẩm định rằng là anh này anh có cái lỗi đó hay không. Khi mà anh ấy bằng lòng anh ấy nhận một cái tội như thế nào khi anh ở trên tòa hình sự, đây là lý do sao mà tôi nói rằng là nếu mà quý vị là một cái người đang đứng ở cái vị trí gọi là thường trú dân mà quý vị có những cái vấn đề về hình sự, quý vị phải tham khảo với luật sư về di trú và luật sư về hình sự. Nhiều khi cái việc đó chúng ta có thể điều đình được như thế nào để chúng ta không phải rơi vào cái vấn đề gọi là bị trục xuất về sau này. Nhưng có khi chúng ta không có thể điều đình được, thì cái việc là chúng ta phải chấp thuận, chấp nhận cái lỗi đó, nó sẽ là một cái sự phức tạp về sau này để mình không thể nào giải quyết cái vấn đề về di trú được. Thì thà là mình biết trước rồi mình chấp nhận. Còn nếu không, nếu mà mình biết rằng là mình nhận cái lỗi này và công tố viên họ không chịu điều đình, thì mình phải đưa cái hồ sơ ra xử rồi mình đánh lô tô. Một là mình sẽ thắng cái hồ sơ, hai là mình bị kết lỗi. Tại vì trước sau gì thì mình cũng đã mất đi cái quyền được ở lại Hoa Kỳ này nếu ngày nào đó cái việc này nó đưa ra tòa di trú. Nhưng có những người lại nói thôi tôi chấp nhận, tôi không có tranh chấp gì hết, tôi muốn ở đây. Cái đó là cái quyền quyết định ở cái người thân chủ, cái người mang cái vấn đề này trên người. Khi mà họ có những cái vấn đề về hình sự mà họ vẫn là một người thường trú dân. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta phải biết cái cách hoạt động của nó như thế nào và phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể hướng dẫn mình và cho mình cái lựa chọn mà mình có thể biết rằng là mình phải làm như thế nào. Đừng có giữ lại những cái tin tức đó khi nói chuyện với luật sư, tại vì nó sẽ không giúp được cho mình. Tôi nói một cái thí dụ, một người muốn được cái sự được chuyển diện khi mà họ có một người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho họ ở đây. Ok? Và khi làm giấy tờ để bảo lãnh thì chúng ta làm cái đơn I-130. Trên cái đơn I-130 họ không nói gì đến vấn đề mình có bị kết tội hình sự như thế nào. Và mình đi qua cái quá trình làm giấy tờ bảo lãnh, sở di trú chấp thuận cái hồ sơ cho phép mình được bảo lãnh vì mình là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ. đi đến cái lĩnh vực mình trả cái số tiền visa và mình trả cái số tiền bảo lãnh tài chính. Mình làm giấy tờ bảo lãnh tài chính thì nó cũng không liên quan gì đến cái vấn đề là mình có hình sự hay không hay như thế nào. Nhưng khi mình làm cái đơn nó gọi là DS-260 đó, là cái đơn visa đó, thì trong đó họ có những cái câu hỏi. Hoặc là nếu cái người đó là cái người ở Hoa Kỳ thì chúng ta làm giấy tờ về chuyển diện, tức là I-485. Hoặc là mình làm giấy tờ về I-601A với những người họ đã qua đây bất hợp pháp. Họ phải xin bãi cái việc bất hợp pháp đó để họ có cái visa để họ bước vào Hoa Kỳ trở lại. Thì khi làm những cái việc đó thì nó có những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề hình sự. Và cái người đó lúc mà làm cái đơn I-485 thì họ không nói gì hết. Hỏi họ có vấn đề hình sự, họ nói không có gì hết. Tại sao? Tại vì trong đầu của họ nghĩ rằng là cái việc hình sự họ đã có, nó chả nhầm nhò gì hết. Cho nên họ không có nói ra. Họ nghĩ rằng là người ta sẽ không thấy. Và đến khi mà làm giấy tờ I-601 thì bắt đầu họ nói rằng là tôi có cái vấn đề hình sự. Và đến lúc tìm ra được cái vấn đề hình sự đó là một cái vấn đề hình sự không thể nào xin waiver được, tức là không thể nào xin bãi được. Thì đến lúc đó cái hồ sơ không còn có thể tiếp tục được nữa. Phải mà nếu cái việc đó xảy ra lúc đầu, mình nói ngay lúc đầu, thì cái việc mà mình có thể tiến tới làm cái vấn đề này, mình không cần làm. Cái việc đó nó xảy ra khi mà cái người muốn được cái hồ sơ này thành công, họ rất muốn quá đến nỗi họ không nhớ gì hết. Còn có một cái trường hợp khác nữa, cái người này đã vào Hoa Kỳ này 30 năm trước. Khi mà luật thay đổi, có một cái quy luật nào đưa ra lúc đó vào cái năm 1980 mấy đó, họ là một cái người làm nông trại. Và lúc đó thì luật đưa ra trong một thời gian ngắn nói rằng là nếu người bạn là một cái người làm nông trại thì bạn có thể được xin chuyển diện. Nếu ai ở đây vào năm 1980 mấy nhớ rằng là lúc đó có một cái chương trình đưa ra, đó là cái chương trình gọi là tha thứ những cái người mà qua đây bất hợp pháp đó. Thì những người đó lúc mà họ muốn được chuyển diện thì họ phải trả cái phí là $1,000. Rồi họ xin để mà họ được chuyển diện. Rất là nhiều người làm cái việc đó, nhưng cũng rất là nhiều người đã phải mất tiền mà lại không được cái gì hết. Là vì có quá nhiều những cái văn phòng ở ngoài đó ngồi chờ đợi cái thời gian đó xảy ra để mà họ làm tiền. Và cái việc đó có thể xảy ra trong một cái tương lai rất gần. Vì cái vấn đề gọi là cải tổ di trú, cải cách di trú, họ vẫn còn đang nói chuyện rất là mạnh mẽ ở trên quốc hội. Cho nên nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có những câu hỏi, những câu giải đáp liên quan đến di trú, xin quý vị nói chuyện với luật sư làm về di trú để họ cho quý vị những cái câu trả lời đúng với những điều luật đã được đưa ra. Nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể cắt xén được cái sự chi phí và đạt được kết quả, thì cái đó là cái quyền ở mình. Và nếu cái việc đó nó không thành công thì chúng ta phải chấp nhận cái hậu quả nó xảy ra như thế nào. Vì vậy mà tôi chỉ muốn mong rằng là khi mà quý vị quyết định làm những vấn đề về di trú, quý vị bắt đầu từ cái bước đầu tiên là một cái hồ sơ cho nó đúng, thì cái kết quả nó cũng sẽ được đúng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh là số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng 12900 AM. Sau đó xin muốn kịp phần cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu chương trình live. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Số giờ văn phòng là 408-947-7717. Và chúng tôi có nhiều luật sư làm về những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về hình sự, dân sự, luật gia đình, vấn đề luật tố tụng, hợp đồng, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề liên quan đến lương của quý vị. Và nếu quý vị cảm thấy rằng là quý vị cần phải được giúp đỡ hay là có được những cần có câu trả lời, quý vị có thể tham khảo bằng điện thoại hoặc có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Cái anh này anh ấy chống trả cái việc là tranh án ở tòa đã ra cái lệnh anh ấy bị trục xuất. Vì anh ấy nói rằng là Thánh án là tòa đã không cho anh có cái cơ hội trình bày cái hồ sơ hình sự của anh ta. Thánh án ra tòa, thánh án ở trên tòa di trú ra lệnh trục xuất vì anh đã bị trục xuất một lần rồi trong quá khứ. Và anh ấy nói rằng là nếu mà anh ấy đưa cái việc này ra tòa di trú để trình bày, thì cái người công tố viên của chính phủ, cái người luật sư của chính phủ là cái người phải chứng minh rằng là, phải chứng minh rõ ràng rằng là cái hình sự mà anh ấy đã bị kết tội là một cái hình sự có thể cho anh ấy được phép xin bãi cái vấn đề trục xuất, cái lệnh trục xuất để anh ở lại Hoa Kỳ này. Trong những cái giấy tờ anh nộp vào trong tòa thì anh nộp những giấy tờ là cái giấy mà cáo trạng tội, cái giấy mà anh bằng lòng anh nhận tội như thế nào, những gì xảy ra ở trên tòa, và cái cuối cùng là cái giấy kết tội anh ta. Và tranh án ở trên tòa Thu Vi tầng số 9 phân tích là cái lỗi mà cái tội mà anh ta bị phạm và cái tờ cáo trạng tội nó đã được giải quyết như thế nào. Quý vị biết những người mà uống rượu lái xe thường là quý vị có được hai cái lỗi, bị cáo trạng hai cái lỗi và cái lỗi như là 231523A hoặc là 52B thì phải. Và cái hai cái lỗi đó nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là chúng ta uống rượu đến cái mực nào. Và anh này, anh ấy mang cái tội là anh đã bán thuốc cấm. Anh ấy bán thuốc cấm. Và anh nói như thế mà khi mà tôi ra tòa đó, tôi điều đình thì là cái lỗi mà tôi bán thuốc cấm đó, nó bị bãi bỏ. Và cái giấy mà tôi bằng lòng là tôi nhận tội như thế nào á, nó không đủ để cho tòa có thể thấy rằng là cái việc mà tôi bằng lòng đó nó rõ ràng. Vì cái sự tôi bằng lòng đó nó cho tòa thấy là cái sự bằng lòng đó nó hơi mơ hồ. Và khi nó hơi mơ hồ thì cái việc mà tôi bị kết tội là buôn bán thuốc cấm nó sẽ không là một cái vấn đề để tôi có thể bị trục xuất. Nhưng khi chánh án họ nhìn vào cái hồ sơ của anh ta, họ thấy rằng là anh ta đã chấp nhận là anh ta đã có buôn bán thuốc cấm. Mà khi chúng ta nói đến vấn đề buôn bán thuốc cấm thì chúng ta phải nói đó là một cái phương cách mà anh ấy làm về vấn đề thương mại. Thương mại, tức là commercial. Và khi mà anh ấy chấp nhận cái lỗi vi phạm cái điều luật 11379 về cái vấn đề buôn bán thuốc cấm, thì anh ấy đã chấp nhận rằng là anh ấy đã có một cái gì đó trong cái vấn đề buôn bán thuốc cấm trên cái phương diện thương mại. Và vì vậy cái kết tội của anh, cái lỗi, cái sự kết tội của anh năm 1996, trong đó nó có một cái element, một cái điểm, một cái dữ kiện là trafficking, tức là buôn bán. Và vì vậy nó làm cho anh ta đã đủ điều kiện để bị nói rằng là anh ấy đã là một người bị kết tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Và khi anh ấy đã có cái hình sự đó thì rõ ràng là anh ấy sẽ bị trục xuất, anh ấy không có cách nào khác. Như hồi nãy tôi vừa đưa cho quý vị nghe cái câu chuyện của cái người đã không nói cho luật sư biết rằng là cái việc anh ta bị cái kết tội trong quá khứ, anh ta nói cái chuyện đó không có sao cả, nó chỉ nhẹ thôi, tôi ra tòa vì tôi như vậy như vậy. Nhưng mà cái người đó không biết rằng là cái tội mà anh ta bị kết đó là cái tội lừa đảo, lừa dối tòa, tức là perjury. Tất cả những cái lỗi liên quan đến cái việc mà gian dối, lừa đảo ở dưới luật di trú đó là một cái lỗi rất là nặng nề. Ví dụ những người mà gọi là nhận tiền, tiền của chính phủ, tiền welfare của chính phủ ha. Có nhiều người trong mấy chục năm về trước, khi mà họ nhận tiền welfare của chính phủ, họ không biết rằng là họ nhận tiền đó vì cái vấn đề này, vì cái vấn đề kia, lý do này, lý do kia, nhưng mà đó là một trong những cái lỗi gọi là gian dối. Và tùy theo nữa cơ, tùy theo cái lỗi đó họ nhận 20-30 năm về trước, ngày hôm nay có thể sẽ được giải quyết như thế nào nữa cơ. Có những người không giải quyết được, nhưng có người tùy theo cái dữ kiện trong cái hồ sơ họ có thể giải quyết được, tức là có thể bước ra khỏi cái lĩnh vực aggravated felony, đại hình có tăng trưởng, để có thể làm sao mà xin được ở lại Hoa Kỳ này. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong số phát thanh số 408-947-7030. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình là một trong những cái vấn đề mà tôi vẫn thường nói với lại quý vị là nếu quý vị có thể giải quyết được thì quý vị nên giải quyết với nhau, nhờ luật sư làm những giấy tờ cho nó hợp pháp để chúng ta có thể đi đến chỗ ly dị mà không tốn nhiều thời gian và không tốn nhiều chi phí. Có những cái phương cách làm việc ở trên tòa mà một trong hai người đều có thể tôi có thể dùng cái chữ lạm dụng để mà làm cho cái hồ sơ nó phức tạp thêm. Khi mà cả hai người đều không có những cái chi phí đủ để mà trả cho những cái thời gian người luật sư họ làm. Và nhất là khi có những người tranh chấp nhau chỉ vì một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thăm con, hay là một cái tài sản nào đó trị giá một vài trăm nhưng để cho luật sư tranh chấp ở trên tòa tốn mấy ngàn đồng. Nó không có đáng để làm những cái việc đó. Cho nên tôi xin quý vị, nếu quý vị đã phải đi đến cái chỗ mà ly dị, quý vị cố gắng làm sao mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đừng để cho cái sự này nó giải quyết bằng cách kéo dài cái hồ sơ ra mà không có được cái kết quả gì hết. Quý vị phải xem lại cái phương cách làm việc. Cái quyết định là ở chính quý vị chứ không phải ở cái người luật sư. Cái người luật sư hướng dẫn cho quý vị biết rằng là cái hồ sơ này quý vị có được những cái quyền lợi gì, rồi chính quý vị là cái người phải quyết định rằng là quý vị muốn ngừng nó hay là quý vị muốn tiếp tục nó. Cũng giống như là nếu quý vị ra tòa về vấn đề hình sự, cái người luật sư có thể điều đình cho quý vị những cái phương cách giải quyết, nhưng chính quý vị là cái người quyết định rằng là quý vị có muốn giải quyết hay không, hay là quý vị muốn tiếp tục đi tới. Tôi nói một cái thí dụ, nếu mà một người này họ bị cáo hai cái tội là sắc nhiễu tình dục, mỗi một cái tội đối diện với 15 năm tù cho đến suốt cuộc đời. Hai cái tội mà nếu bị kết thì họ sẽ có 30 năm tù và cho đến suốt cuộc đời ở trong tù. Thay vì như vậy, người luật sư của họ cố gắng giúp cho họ có một cái bản án 10 năm, 12 năm, 13 năm. Để cuối cùng 10 năm sau hay là 9-10 năm sau họ có thể bước ra khỏi tù và trở lại cái cuộc sống mà họ đã có, thay vì ở trong đó suốt cuộc đời của họ. Vậy thì cái quyết định đó nó đâu phải ở tay người luật sư. Cái quyết định đó nó ở cái tay của người đã bị cáo trạng tội. Và nếu cái người cáo trạng tội họ nói tôi không làm một cái gì hết, tôi nhất định tôi muốn đưa cái hồ sơ này ra xử rồi để cho bồi thẩm đoàn quyết định. Và chúng ta phải nhìn vào cái dữ kiện của cái hồ sơ, cái bằng chứng, nhân chứng, những gì đó có được trong cái hồ sơ. Để nếu chúng ta đưa cái việc đó ra tòa xử thì cái cơ hội đó nó sẽ được đi đến đâu. Hoặc là cái cơ hội là cái người mà bị cáo trạng tội đó cuối cùng nhất định sẽ phải đi tù 30 năm và suốt cuộc đời. Đó là một trong quyết định rất là khó khăn. Nhưng quyết định đó nó hoàn toàn ở cái người bị cáo trạng tội chứ không phải ở cái người luật sư. Cho nên trong những cái vấn đề về luật gia đình, thưa quý vị, những cái hồ sơ đó nhiều khi nó kéo dài, không nghĩa lý. Nếu có thể được, quý vị nên nói chuyện với nhau để giải quyết cái hồ sơ. Đừng để cho nó kéo dài ra, nhất là ở những cái hồ sơ mà nó có cái dạng là không có nhiều những cái tài sản để mà giải quyết, mà nó cứ kéo dài mãi, nhiều khi nó không đúng cho cả hai bên. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7017. Và chánh án ở trên tòa chủ vi tầng số 9 đã quyết định rằng là cái anh này anh ấy sẽ phải bị trục xuất, là vì cái việc mà anh nói rằng là chánh án ở trên tòa sơ thẩm liên bang đã không cho anh ta được cái cơ hội trình bày cái hồ sơ của anh ta là không đúng. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Thì cảm ơn chị ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ. Chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha.
Vâng, thân trọng Khánh Thi hơi khăn khăn đấy nha. Khánh
dạ.
Uống nước trà với chanh hay là nước khúc với Tranh nhé.
Dạ.
Nhá, tốt nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ, dạ, chào luật sư. Nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng, mua, bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn và sang một ngày mới, rồi sang một tuần mới nữa. Khánh Thi cũng chúc tất cả quý thính giả gần xa nhiều sức khỏe nhá, hạnh phúc nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả tối hôm nay chương trình Dạ Thanh Radio lúc 8 giờ.